Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chủ trang tháng Giêng năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người, và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại cho tôi nghe về câu chuyện của anh rằng, chỉ vì ham mê cờ bạc mà anh hàng xóm của tôi, sau khi tiêu hết tài sản của gia đình, đã dùng những viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, ngay trong lúc đứa con thứ hai của anh vừa chào đời. Thế nhưng, anh đã không chết. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thấy anh sống trong im lặng, lầm lũi như một kẻ độc hành, lòng mang nặng mặc cảm tội lỗi, yếu hèn. Sau một thoáng suy nghĩ và do dự, tôi quyết định đến thăm anh, và chỉ sau mấy lời tôi hỏi thăm, anh đã bật khóc. Tôi đã quyết định đúng và đã bước đến với anh khi anh đang cần chia sẻ và cảm thông. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy, trong khi có biết bao nhiêu người đang cần đến nụ cười thông cảm của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quyết định đi bước trước để thăm hỏi người hàng xóm của anh chàng thanh niên trên, đã được Đức Giê-xu thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Lê-vi là một người tội lỗi công khai, vì anh làm nghề thu thuế. Trong khi mọi người khinh dè anh, khai trừ anh và tránh xa anh, thì Chúa Giê-xu đã không chê anh, mà còn chọn anh làm môn đệ của Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã đi bước trước đến với anh, để chọn anh, chứ không phải anh đến với Chúa trước, để xin đi theo Ngài. Thật ra mà nói, Lê-vi nào có dám nghĩ chuyện đến với Chúa Giê-xu để thăm hỏi người, vì ông ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình. Chúa Giê-xu biết mặc cảm đó, nên đã tự động đến tìm ông. Vì thế, khi được Chúa Giê-xu gọi, Lê-vi đã mau mắn bỏ mọi sự để theo. Chính vì Lê-vi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, cho nên anh rất mừng khi được Chúa gọi, và quảng đại bỏ tất cả để theo Ngài. Bỏ cả gia tài và người thân để làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Thật vậy, chính việc đi bước trước của Chúa Giê-xu đã kéo anh khỏi mặc cảm của tội lỗi, khỏi sự khinh bỉ của mọi người, khỏi sự cuốn hút của tiền bạc và tính tham lam. Giờ đây, anh đã trở thành con người mới. anh không sống theo những thói quen của người thu thuế, mà sống theo lời Chúa Giêsu dạy. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người cần bắt chước Ngài. Đối với những người tội lỗi, đặc biệt những người phạm đến chúng ta đừng chờ họ đến với mình, mà phải chủ động tìm đến với họ, để an ủi và nói lời thứ tha. Và hơn nữa, chúng ta cần biết rằng, nhân vô thập toàn. Vì thế, chúng ta cần nhìn lại thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình. Khi chúng ta càng ý thức thân phận bất xứng của mình, thì càng cần Chúa hơn. Đồng thời, chúng ta càng dễ dàng nói lời tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Nhưng Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã không kết án chúng con, vì đã đồng bàn với chúng con và đã mời chúng con tới tham dự bàn tiệc của Chúa trong mỗi thánh lễ hàng ngày. Xin cho chúng con cũng có trái tim quảng đại và thứ tha của Chúa. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Văn Việt trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ khi tin tưởng nơi Chúa, chúng ta mới trở nên như Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, 11 tháng Giêng vừa qua, trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới niềm hy vọng như nhu cầu sơ đẳng của con người. Mùa vọng và mùa Giáng sinh là thời gian của năm phụng vụ nhằm thức tỉnh nơi dân Thiên Chúa niềm hy vọng. Nhưng thật quan trọng là niềm hy vọng ấy phải đặt để vào điều có thể thực sự giúp chúng ta sống và trao ban ý nghĩa cho cuộc đời mình. Chính vì thế, Thánh Kinh cảnh báo chúng ta chống lại các niềm hy vọng giả dối. Các niềm hy vọng giả dối này mà thế gian trình bày với chúng ta bằng cách lột mặt nạ sự vô ích của chúng và chỉ cho thấy cái vô nghĩa của chúng. Và Kinh Thánh làm điều đó bằng nhiều cách thế, nhất là bằng cách tố cáo các thần tượng giả mà con người liên tục bị cám dỗ đặt để niềm tin tưởng của nó, bằng cách biến nó thành đối tượng niềm hy vọng của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đặc biệt, các ngôn sứ và các người khôn ngoan đã nhấn mạnh trên điều ấy, bằng cách đụng chạm tới điểm nhức nhối trên con đường lòng tin của các tín hữu, bởi vì tin là tín thác nơi Thiên Chúa. Nhưng tới lúc trong đó, khi phải đụng chạm với các khó khăn của cuộc sống, thì con người cảm nghiệm được sự mỏng giòn của sự tin tưởng của nó và cảm thấy còn có các chắc chắn khác nhau, các chắc chắn cụ thể, có thể sờ mó được. Đôi khi chúng ta tìm chúng nơi một thần linh có thể cúi gập trước các đòi hỏi của chúng ta và can thiệp một cách kỳ diệu để biến đổi thực tại và làm cho nó trở thành như chúng ta muốn, nghĩa là một thần tượng và như là thần tượng nó không thể làm gì hết, bất lực và dối trá. Chúng ta phải hiểu rằng đây không chỉ là các hình tượng làm bằng kim loại và chất liệu khác, nhưng cũng là các hình tượng mà trí óc chúng ta xây dựng nữa, khi chúng ta tin tưởng nơi các thực tại hạn hẹp mà chúng ta biến thành tuyệt đối, hay khi chúng ta giản lược Thiên Chúa vào các lược đồ và tư tưởng về thần linh của chúng ta. Một thần linh giống chúng ta có thể hiểu và tiên liệu, y như các thần tượng mà Thánh Vịnh nói tới. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, chế tạo một thần linh theo hình ảnh của nó, và cũng là một hình ảnh vụng về, không nghe, không cử động, và nhất là không thể nói. Nhưng chúng ta lại hài lòng đi tới với các thần tượng hơn là đi tới với Chúa. Chúng ta càng hài lòng hơn với niềm hy vọng phù du trao ban điều giả dối, hơn là niềm hy vọng vĩ đại chắc chắn mà Chúa ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, đối chọi với niềm hy vọng nơi một Chúa của sự sống, là đấng với lời của Ngài đã tạo dựng nên thế giới và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Người ta tin tưởng nơi các thần tượng câm nín, các ý thức hệ với các yêu sách tuyệt đối của chúng, các giàu sang, và đây là một thần tượng lớn, các giàu sang, quyền lực và thành công, sự phù vân, với các ảo tưởng vĩnh cửu và toàn năng của chúng, các giá trị như vẻ đẹp vật lý và sức khỏe. Khi chúng trở thành thần tượng cần phải hy sinh mọi sự, tất cả chúng đều là các thực tại làm lẫn lộn tâm trí, và thay vì tạo điều kiện cho sự sống, thì nó dẫn đưa tới cái chết. Tin Panama. Các giám mục Panama chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng Giêng, tại Panama đã diễn ra Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Panama. Đề tài chính của lần gặp gỡ này là chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại đây vào năm 2019. Hội đồng Giám mục Panama chịu trách nhiệm tổ chức các ngày giáo phận, nghĩa là các giám mục phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng đón tiếp và các sinh hoạt của hàng ngàn người trẻ sẽ đến Panama trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019. Các giám mục cũng xem xét thực tại quốc gia dưới ánh sáng của giáo lý của Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tự hỏi lòng mình trong một ngày sống. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: "Tôi nói điều này không phải là để dọa anh chị em, rằng thật đơn giản khi nói, cuộc sống của chúng ta chính là ngày hôm nay, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Ngày mai sẽ là ngày mai của vĩnh cửu, ngày mai không bao giờ cùng, ngày mai mãi mãi ở bên Chúa. Trong trái tim của chúng ta có cuộc chơi dành cho chính ngày hôm nay. Chúng ta có mở rộng tâm hồn mình cho Chúa không? Ngày hôm nay không thể lặp lại. Cuộc sống là thế, và tâm hồn hãy mở cõi lòng mình cho Thiên Chúa. Hãy vững tin, đừng khép tâm hồn, đừng cứng lòng, đừng bị tội lỗi lừa dối. Chúa Giêsu đã từng gặp quá nhiều người đóng cửa tâm hồn, đó là các kinh sư, đó là những người đã kết án Chúa, là những người chuyên gài bẫy Chúa. Vậy chúng ta hãy hỏi mình với hai từ, ngày hôm nay tôi có sống trong sự hiện diện của Chúa không? Tâm hồn của tôi có được dẫn dắt bởi Chúa không? Tin Manila, Philippines. Tổng thống Philippines thông báo tháng Kinh Thánh toàn quốc. Tổng thống Duterte của Philippines đã tuyên bố rằng tháng Giêng này sẽ là tháng Kinh Thánh toàn quốc. Trong tuyên cáo được ký ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Duterte đã tuyên bố rằng quốc gia nhìn nhận bản chất tôn giáo của dân Philippines và ảnh hưởng sống động của tôn giáo trong xã hội con người. Thật là đúng đắn và thích hợp khi sự quan tâm của các quốc gia tập trung trên tầm quan trọng của việc đọc và học hỏi Kinh Thánh để hình thành các tính cách tinh thần, luân lý và xã hội của công dân. Theo ông Duterte, việc ký kết tài liệu là đòi buộc của hiến pháp để phát triển các giá trị đạo đức và tinh thần của công dân và giúp họ thăng tiến nền luân lý của họ. Đức ông Roberto Santos của Balaga nhìn nhận, việc này đáng khen ngợi và có tính linh hứng. Còn đức ông Roberto Malari di San Jose thì nói, chúng tôi cảm ơn Tổng thống vì đã đưa ra nhìn nhận đúng về tôn giáo của dân tộc và tầm quan trọng của Kinh Thánh để thăng tiến đất nước. Đức ông Zenado Alminaza của San Carlos gọi tuyên bố này là một cơ hội vàng cho các giáo xứ cùng hoạt động với các cơ quan chính quyền trong việc thực hiện năm 2017 như năm của các giáo xứ. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chủ trăm tháng Giêng năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ này có tựa đề, Linh mục tu sĩ trong giáo phận là thánh địa của lòng thương xót. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo viết tiếp như sau. Hình ảnh cái cửa. Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúa ví mình với cái cửa. Đây là hình ảnh ngộ ngộ, nhưng lại diễn tả được cách cụ thể tâm tư của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Mà chúng ta được hân hạnh làm cho sáng tỏ trong sứ vụ mục tử của chúng ta. Cái cửa có ba đặc tính diễn tả tâm hồn xót thương của Chúa. Cái cửa diễn tả sự đón tiếp. Khác với bức tường, cái cửa để cho người ta mở. Khi cái cửa khóa chặt lại, nó chẳng khác gì bức tường. Cửa mở ám chỉ tấm lòng chờ đợi, sẵn sàng đón tiếp. Cửa đóng im lìm sẽ làm cho người ta ngại không dám đến. Không biết các cổng nhà thờ, các cửa nhà xứ đóng im lìm có diễn tả được tâm tình của Chúa Giêsu mục tử không? Vẫn biết có vấn đề an ninh, nhưng liệu có thể tìm được phương thức nào khác hơn phương thức kín cổng cao tường để làm tỏ lộ rõ ràng tâm tình của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, đấng đã đến kêu gọi và tìm kiếm người tội lỗi không? Đón tiếp mọi người không phân biệt. Một đặc tính đáng để ý của cái cửa là nó để cho mọi người có thể mở được. Không những ông chủ nhà mở được, mà khách lạ, và ngay cả kẻ trộm cũng có thể mở được. Ai đến cũng được đón nhận. Cái cửa là mối cầu bắc nhịp. Cái cửa, tự bản tính của nó, không phải là cùng đích, nhưng đón tiếp để dẫn người ta vào nhà hay vào phòng. Cái cửa là Chúa Giêsu đón tiếp mọi người, để dẫn đưa họ vào miền tình yêu mênh mông của Thiên Chúa Cha, và để tất cả có thể gặp gỡ nhau trong tình thân ái cộng đoàn. Áp dụng những đặc tính của cái cửa là Chúa Giêsu vào cuộc đời và sứ mệnh mục tử, chắc chắn đòi buộc chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ. Những tình cảm thầm kín và những thái độ, cũng như cách cư xử của chúng ta, trong tương quan với đoàn dân Chúa đã trao cho chúng ta hướng dẫn và phục vụ thay cho Chúa và nhân danh Chúa. Người con cả trong dụ ngôn người cha nhân lành. Trong khi đứa con thứ đi xa chê bời trách táng, phá tan tài sản, người con cả ở nhà trung thành phục vụ cha. Khi biết là thằng em về và người cha làm tiệc ăn mừng, người con cả nổi giận và không chịu vào nhà, mặc dù người cha ra năn nỉ xin anh vào. Anh trả lời cha, cha coi, đã bao năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Thực ra, phải nói là người con cả có lý. Vấn đề của người con cả là cái lý của anh, không phải là cái lý của người cha, vì lòng của anh khác với lòng của người cha. Cái lòng của người con cả là cái lòng lạnh lẽo của sự công bằng. Cái lòng của người cha là sự thương yêu cứu vớt. Trong sứ mệnh mục tử, nhiều lần chúng ta phải đối diện với hoàn cảnh bắt chúng ta phải lựa chọn giải quyết vấn đề theo cái lý của người con cả hay theo cái lý của người cha, tức là giải quyết vấn đề theo cái lý lạnh lẽo của sự công bằng, của sự quy củ của cộng đoàn hay giải quyết theo lòng thương xót để cứu vớt. Giải quyết vấn đề theo cái lý công bằng để giữ sự quy củ trong cộng đoàn là khuynh hướng chung. Nhưng nếu áp dụng tuyệt đối cái lý của sự công bằng, tuy giữ được quy củ trong cộng đoàn, có thể làm cho cộng đoàn thành nơi giá lạnh, còn con tim của mình thì sẽ ra khô cằn, không có khả năng nhìn ra được cái đau khổ của một người có lẽ đang đứng ở bờ thẳm tuyệt vọng, chỉ trông chờ một sự cảm thông để có sức trỗi dậy. Trong trường hợp này, người môn đệ cần phải nghe cẩn thận và suy đi nghĩ lại trong lòng lời của ông thầy mà mình đã bỏ cả cuộc đời để đi theo, để phục vụ thay cho ngài và nhân danh ngài. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Mấy lời suy niệm về ba dụ ngôn lòng thương xót cho thấy sứ mệnh mục tử đòi hỏi chúng ta phải thay đổi lòng trí và thái độ, hành vi, để phản ánh lòng trí và thái độ, hành vi của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành. Những đòi hỏi này phải chăng vượt quá sức loài người của chúng ta, vì mỗi người đều có những khó khăn nội tâm và những yếu đuối của mình. Những đòi hỏi của sứ mệnh hiện thân lòng thương xót của Chúa, tuy có khó thực, nhưng không phải là không thể thực hiện. Thánh Teresa hài đồng dựa vào tin mừng Thánh Gioan đã nói. Một mình Teresa thì không làm được gì, nhưng Teresa cùng với Giêsu thì làm được tất cả. Ngay trong các linh mục, tu sĩ của chúng ta, tôi đã vui mừng chứng kiến những tấm gương rất đáng khích lệ. Chẳng hạn, tại một giáo xứ, giáo dân nhiều lần than phiền là cha xứ của mình rất khó tính, hay chỉ mắng giáo dân. Có cha đến chia sẻ với ngài, và sau một thời gian, giáo dân giáo xứ này phản ánh là cha xứ của họ bây giờ thật là hiền lành, rất thương yêu, thông cảm với giáo dân. Thánh Arnold Jansen, đấng sáng lập dòng ngôi lời, Khi bắt đầu quy tụ anh em để lập dòng, là người rất nóng nảy, nhưng tới cuối đời, Ngài đã trở thành một người hết sức dịu hiền và cảm thông. Đúng là cùng với Giê-xu thì làm được tất cả. Sau cùng, chúng ta muốn ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, người mẹ nhân lành, đã đứng bên cạnh Thánh Giá Chúa, không một lời oán trách, nhưng trong thinh lặng chất chứa tình thương yêu, đã hòa nhịp với Chúa Giê-xu trong hy lễ dâng lên Chúa Cha để van nài lòng thương xót cho nhân loại tội lỗi. Xin mẹ đồng hành với chúng ta trong sứ vụ ấp ủ đoàn dân Chúa bằng chính lòng thương xót của Ngài. Với lòng quý mến và trân trọng, xin kính chúc quý cha và quý tu sĩ một năm mới tràn đầy ân sủng và niềm vui được làm máng truyền lòng thương xót của Chúa cho nhân loại. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng Giêng năm 2017 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm thương Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài Thời gian một gia sản.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Dù bất cứ ai lo lắng cho chúng ta bao nhiêu cũng không bằng chính bản thân mình tự lo. Nhân đây xin được tâm sự với những bậc sinh thành đã dâng hiến cho thế giới này nhiều cuộc đời. Gia sản mà phụ huynh muốn chuyển trao lại cho con em là cả tương lai trước mắt, cả mấy vạn ngày, cả khối thời gian. Chúng ta đã trao cho con em sự sống, nhưng đồng thời cần dạy chúng biết cách dùng cuộc sống nữa. Điều này bao hàm việc giúp trẻ biết quý và dùng thời gian như một loại của cải cho xứng đáng. Vì thật ra, không có thiệt hại nào lớn hơn thời gian đã mất đi. Thời giờ như mũi tên bay, năm năm tháng tháng, ngày ngày chóng qua. Đó là những câu chúng ta được học thuộc lòng từ thời thơ ấu. Điều quý giá và làm nên giá trị của đời mình, đó chính là mau mắn, kịp thời, đúng lúc, trong cách dùng thời gian. Chúng ta đừng quên rằng, sự vĩ đại của một số công việc không phải là ở quy mô của nó, nhưng là ở tính kịp thời của nó. Thời giờ là báu vật, nhiều khi vì thiếu nghị lực, vì ươn lười, vì thiếu suy nghĩ hay nỗ lực mà chúng ta đã bỏ qua cơ hội, hoặc không làm được gì nhiều, và rồi chúng ta lại đổ lỗi vì thiếu thời gian. Đó là cách chạy tội rất thường tình của không ít người. Thực ra, bao giờ chúng ta cũng có thể tìm ra đủ thời gian nếu chúng ta biết sử dụng tốt thời gian. Ngược lại, theo Lichtenberg, ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm việc được ít nhất. Sự khác biệt giữa cuộc đời chính là ở chỗ biết dùng thời gian của mình. Một điều khá phổ biến mà định trí chúng ta có thể nhận ra rằng, những kẻ tầm thường thì tìm cách giết thời gian, nhưng những người có tài thường tìm cách tận dụng nó. Thời gian là một phép thử. Nhiều người bắt đầu với sự hăng say, nhiệt tình và đầy thiện chí, nhưng với đường dài, nhiều kẻ thối lui, nản chí và buông xuôi. Sự kiên trì và kiên định với thời gian sẽ giúp chúng ta đạt được những điều đáng giá. Vô Vê Nạc đã nói, ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong được vinh quang. Thời gian là nguyên liệu chính, cần được pha thêm những chất liệu như tận dụng, kịp thời, tiết kiệm, siêng năng, kiên trì, thì mới thành những món ăn bổ dưỡng cho cuộc đời chúng ta. Những người để cho cuộc sống mình quá nhàn rỗi là những kẻ không những đã hại mình mà còn đem đến nhiều thiệt hại cho kẻ khác, cho xã hội nữa. Chúng ta đã quá quen với ý niệm nhàn cư vi bất thiện, hay nói theo kiểu nhà đạo thì ở nhưng không là cội rễ mọi sự dữ. Thực tế đã chứng minh những nhận định trên thật quả không sai chút nào. Xin được phép giới thiệu với các bạn bài viết Tài khoản vô giá sau đây của tác giả Vô Danh. Bài viết này sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất thiết thực. Tài khoản vô giá. Bạn sẽ phải làm gì? Có một ngân hàng, một buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 đô la. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên rồi. Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng đó là thời gian. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản, cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối, nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho ngày mai. Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhất. Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn, hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là present. Từ này tiếng Anh có nghĩa là hiện tại, mà cũng có nghĩa là quà tặng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua. Chân chờ cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vàng. Vì đời người chỉ là vòng qua như mây. Lời thì thầm cũng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha, hay một vươn tay, một khao khát, một tin tha, hay một yêu mến, một kiếm tốt lời tin thương, cứ đang tuổi xuân. Từng ngày, từng giờ, đừng đứng chờ theo nắng mưa. Hoa vào đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi. Cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày, từng giờ, đừng trốn từ sớm thiết tha. Để đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Vừa rồi là tiết mục Nói với giới trẻ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thiên Chúa hiện ra với mẹ thủ lãnh Samson. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu biến cố Thiên Chúa hiện ra với thủ lãnh Gideon và hướng dẫn ông đánh quân Madian để giải thoát dân Do Thái khỏi các áp bức của họ. Chương 13 sách Thủ Lãnh cũng kể lại vụ sứ giả của Gia-vê, Đức Gia-vê, hiện ra với mẹ của thủ lãnh Samson nữa. Chuyện kể rằng có một người đàn ông ở Soraa thuộc chi tộc Dan tên là Manoach, vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Gia-vê hiện ra với người vợ và nói với bà, này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Na-zia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistin. Bà đi vào và nói với chồng rằng, một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi, hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới, và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi, này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai, bây giờ bà phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men. Cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Na-zia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết. Ông Manoach khẩn cầu Gia-vê, ông nói, thưa ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà ngài đã sai, đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Thiên Chúa nghe tiếng ông Manoach, và sứ giả của Gia-vê lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng. Khi ông Manoach chồng bà không có mặt ở đó, bà vội vã chạy đi báo cho chồng và nói với ông, này, người đã gặp tôi hôm trước lại hiện ra với tôi nữa. Ông Manoach đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói, ngài có phải là người đã nói với bà này không? Người ấy đáp, chính tôi. Ông Manoach nói, khi xảy ra như ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm gì? Sứ giả của Gia-vê nói với ông Manoach, tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ, tất cả những gì bởi cây nho mà ra thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men, tất cả những gì không thanh sạch thì bà không được ăn, mọi điều tôi đã truyền thì bà phải tuân giữ. Ông Manoach thưa với sứ giả của Gia-vê, xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ. Sứ giả của Gia-vê nói với ông Manoach, ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông, nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Gia-vê, thì ông hãy dâng lên người đi, vì ông Manoach không biết người ấy là sứ giả của Gia-vê. Bây giờ ông Manoach nói với sứ giả của Gia-vê, xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài. Sứ giả của Gia-vê nói với ông, sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm. Bây giờ ông Manoach bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Gia-vê. Đấng đã thực hiện những kỳ công. Rồi ông Manoach và bà vợ đứng nhìn. Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Gia-vê cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ trước sự chứng kiến của ông Manoach và vợ ông. Họ phục lạy sát đất. sứ giả của Gia-vê không hiện ra với ông Manoác và vợ ông nữa. Bây giờ ông Manoác mới biết vị đó chính là sứ giả của Gia-vê. Ông Manoác liền nói với vợ, chúng ta chết mất thôi vì đã thấy Thiên Chúa. Nhưng vợ ông nói với ông, nếu Gia-vê có ý định giết chúng ta, thì người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế. Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Gia-vê chúc lành cho nó. Thần khí Gia-vê bắt đầu tác động trên Samson tại trại Đan giữa Soroa và Estaon. Ông Samson đã đánh phá trả thù người Philistine và gây cho họ rất nhiều tổn thất. Nhưng rồi ông phải lòng nàng Dalila và bị nàng bị các vương hầu Philistine mua chuộc, nên dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ, nên Samson mới tiết lộ cho biết ông mạnh vì là một Nazir được thánh hiến cho Thiên Chúa và dao cạo chưa bao giờ đụng vào đầu ông. Nếu bị cạo đầu thì sẽ mất sức ngay. Thế là Dalila làm cho Samson ngủ trên đầu gối mình và kêu người cạo 7 bím tóc trên đầu ông. Samson bị người Philistine bắt, móc mắt rồi giải xuống Gaza và xích chân và bắt kéo cối xay trong nhà tù. Tóc Samson lại mọc dài ra. Trong một dịp tế thần Dagon, các vương hầu Philistine cho đem Samson ra làm trò tiêu khiển. Samson xin một đứa tiểu đồng dẫn tới gần 2 cây cột cái chống đỡ đền thờ, và dùng hết sức đẩy gãy 2 cây cột khiến cho đền thờ sập, đè các vương hầu và dân chúng ở đó chết hết với ông. Thiên Chúa cũng hiện ra và kêu gọi ngôn sứ Samuel. Sách Samuel 1 kể lại cuộc đời và ơn gọi của ngôn sứ như sau. Ông Elkana, người quê thành Ramathajim Sophim, thuộc miền núi Ephraim, con ông Súp, người Ephratha, có 2 vợ, một bà tên là Anna, một bà tên là Penina. Bà Penina có con, còn bà Anna không có con. Hàng năm ông Elkana từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Gia-vê các đạo binh tại Silo. Ở đó có 2 con trai ông Eli là Khopni và Pinchas làm tư tế của Gia-vê. Đến ngày ông Elkana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Penina vợ ông và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Gia-vê đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia đối thủ của bà cứ chọc tức bà để hạ nhục bà, vì Gia-vê đã làm cho bà không sinh sản. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần lên nhà của Gia-vê. Còn bà kia cứ chọc tức bà như vậy. Bà khóc và không chịu ăn. Ông Elkana chồng bà bảo bà, Anna sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Bà Anna đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Silo. Tư tế Eli đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Gia-vê. Tâm hồn cay đắng bà cầu nguyện với Gia-vê và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng, lạy Gia-vê các đạo binh, nếu ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ ngài đây, nếu ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ ngài, nếu ngài cho nữ tỳ ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Gia-vê mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Gia-vê, nên ông Eli để ý đến miệng bà. Bà Anna thầm thĩ trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà còn say đến bao giờ? Hãy lo giã rượu đi. Bà Anna trả lời rằng, không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men. Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Gia-vê. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại. Chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời rằng, bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa, ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài. Rồi người đàn bà ra đi, bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa. Sáng hôm sau họ dậy sớm và sụp lạy trước nhan Gia-vê, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Elkana ăn ở với bà Anna vợ mình, và Gia-vê đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai, và đặt tên cho nó là Samuel, vì bà nói, tôi đã xin ra về được nó. Người chồng là Elkana lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho gia về và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không lên vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt gia về và sẽ ở lại đó mãi mãi. Ông Elkana chồng bà bảo bà, em nghĩ thế nào là phải thì cứ làm, cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó, chỉ xin gia về thực hiện lời người. Người đàn bà ở lại và cho con bú cho đến khi cai sữa cho nó. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng 3 tuổi, 2 thùng bột và 1 bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà gia vê tại Silo, đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với gia vê. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và gia vê đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho gia vê. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho gia vê. Và ở đó họ thờ lạy gia vê. Cậu bé Samuel phụng sự gia vê có ông Eli trông nom. Thời ấy lời gia vê thì hiếm, và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt, và Samuel đang ngủ trong đền thờ Gia Vê, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Gia Vê gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Gia Vê lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Gia Vê và lời Gia Vê chưa được mặc khải cho cậu. Gia Vê lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Gia Vê gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Gia Vê xin ngài phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Gia Vê đến đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin ngài phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Gia Vê phán với Samuel, này ta sắp làm một điều tại Israel mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy để phạt Eli, ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó. Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy ta thề với nhà Eli sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm. Samuel cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của nhà Gia Vê. Samuel sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Eli. Ông Eli gọi Samuel và nói, Samuel con ơi, cậu thưa, dạ con đây. Ông nói, người đã phán với con điều gì, thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời người đã phán với con. Samuel kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói, người là Gia Vê, xin người cứ làm điều người cho là tốt. Samuel lớn lên, Gia Vê ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Toàn thể Israel từ Đan tới Bê-xê-va biết rằng ông Samuel được Gia Vê tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người. Gia Vê tiếp tục hiện ra ở Silo, vì Gia Vê dùng lời của ngài mà tự mặc khải cho ông Samuel ở Silo.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp trí với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Bóng mát đi trẻ đâu mẹ là như, bóng mát đi trẻ đâu dưới nắng những ban chưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát như là nguồn thơm ngát như dòng suối êm đềm cho tất cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, nữ tu Catherine trong tác phẩm Fioretti của Đức Trinh Nữ Maria đã kể lại câu chuyện xảy ra hồi đệ nhị thế chiến, nguyên văn như sau. Khi quân phát xít Đức chiếm đóng Verviers, nước Bỉ, tôi có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân trong trại tù người Đức. Một buổi sáng, tôi đến giúp người tị nạn nơi trung tâm tiếp cứu. Tại đây, tôi trông thấy một thiếu nữ khoảng 20 tuổi bị kết án tử hình. Cô là một tín hữu công giáo Nga, chào đời tại Ba Lan. Nét mặt cô buồn sầu đến độ khiến tôi đặc biệt chú ý ngay khi vừa trông thấy cô. Tôi gợi chuyện hỏi biết lý do. Cô trả lời, em rất thích sống và muốn sống, nhưng chỉ vài ngày nữa, tất cả sẽ chấm dứt đối với em. Tôi hỏi, em là tín hữu công giáo phải không? Cô trả lời, thưa phải, em là một người công giáo. Tôi liền cởi dây đeo có ảnh Đức Mẹ ban ơn trao cho cô và dặn, em hãy nhận dây đeo và ảnh Đức Mẹ Maria, hãy mang nơi cổ và để lộ rõ ảnh này ra, rồi hãy thực hiện câu nói của Thánh Nữ Giăng Đắc rằng, kẻ nào không biết liều thì cũng không biết thành công là gì. Nghe tôi nói thế, cô gái công giáo người Nga hiểu ngay đến lúc cô phải tìm đường tẩu thoát. Một buổi sáng tinh sương, cô trốn khỏi trại và chạy như bay băng qua cánh đồng. Cô càng ra sức chạy mau hơn nữa khi thoáng thấy đằng sau mình có người đang đuổi theo. Cô hoảng hồn thất vía. Vừa chạy, cô vừa nắm chặt ảnh Đức Mẹ và thành khẩn kêu vang, xin Đức Mẹ cứu con khỏi chết. Sau cùng thì người thanh niên cũng đuổi kịp cô, nhưng đó không phải là lính phát xít Đức, mà là một người lính Mỹ. Chàng nói với cô chạy trốn phải không? Tôi thấy cô là người công giáo, vậy tôi sẽ giúp cô đừng sợ hãi. Viên sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ cư xử với cô gái người Nga y như thể cô là vị hôn thê để qua mặt các trạm canh gác. Trong khi đó, cô gái chỉ mong ước một điều duy nhất là tự do. Khi cả hai đến được Hoa Kỳ, bến bờ của tự do, chàng thanh niên đã trả lại tự do thực sự cho cô gái và nói, tôi đã cứu sống cô, đúng như thế. Nhưng tôi không lạm dụng lý do này mà cầm giữ cô như là hôn thê thật của tôi. Tôi cầu chúc cô tìm thấy được một hôn phu khác. Cô gái cảm động trả lời, em không quen biết ai nơi đây cả, nhưng anh đã cứu em thoát chết. Bây giờ em được hoàn toàn tự do. Vậy thì em xin dùng tự do của em để chứng tỏ lòng em ghi ơn anh. Tự do của em không gì khác hơn là được ở cạnh anh mãi mãi. Thế là đôi bạn trẻ quyết định kết hôn. Một năm sau, họ sinh đứa con đầu lòng. Sau lễ rửa tội của em bé, họ viết thư cho tôi và kể lại câu chuyện trốn thoát thành công khỏi trại tù và cuộc sống hiện tại nơi đất Hoa Kỳ. Họ sống thật hạnh phúc bên nhau và nhất là lòng tràn đầy tâm tình cảm tạ dâng lên Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Bóng mát che đầu mẹ là như bóng mát che đầu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát như là mưa thơm ngát như dòng suối êm đềm cho tất cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát khi che đầu mẹ là như bóng mát khi che dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng bao về tới quê nhà. Cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Là như bóng mát khi che đầu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ mãi chờ che.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn phúc lành cho quý vị và các bạn.